Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Chính quyền Việt Nam vừa hành quyết tử tù Lê Văn Mạnh bằng thuốc độc sau hơn 18 năm giam giữ ông bất chấp gia đình kêu oan cho ông và những lời kêu gọi ngừng thi hành án từ các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền trong nhiều năm qua. Gia đình ông Mạnh hôm 25 tháng 9 cho VOA biết họ nhận được thông báo việc ông bị thi hành án hôm 23 tháng 9, dù gia đình đã và đang đi kêu oan không ngừng nghỉ cho ông, người bị kết án tử hình tội giết người và hiếp dâm trong gần hai thập niên qua. Ông Lê Văn Cường, em trai ông Mạnh, nói với VOA rằng trong nhiều tháng trước đó, gia đình không được thăm gặp anh trai ông tại trại giam ở Thanh Hóa.
Thực ra là đúng là lúc là nhận được cái tin như thế thì nhà em cực kỳ rất là sốc luôn. Em không ngờ, em không bao giờ ngờ là lại như vậy. Tại cái đấy thì họ không cho thăm gặp. Đấy thì điện xuống hỏi có được thăm gặp không thì người ta kết đấu. Người ta bảo là lúc thì bảo là trại đang có Covid nên là không cho thăm gặp. Đấy, lúc thì gọi thì bảo là trại đang họp, mà lãnh đạo đang họp, không cho gặp. Đấy, rồi thì gọi lại bảo là lại hỏi ta đang bảo là đang sửa chữa trại, không cho gặp. Tức là họ tạo cái lý do cho mình là không cho gặp.
Trong các giấy tờ mà gia đình ông Mạnh nhận được về việc thi hành án mà VOA được xem, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết bản án tử hình ông Mạnh được thi hành hồi 7 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2023. Thông báo do gia đình cung cấp cho biết ông Mạnh đã được chôn cất tại Nghĩa Trang Chợ Nhàng ở thành phố Thanh Hóa. Kèm theo thông báo thi hành án là giấy chứng tử do Ủy ban Nhân dân xã Thu Phong của tỉnh Hòa Bình cấp, trong đó cho biết ông Mạnh đã chết lúc 8 giờ 45 phút ngày 22 tháng 9 năm 2023. Theo trích lục khai tử này, ông Mạnh chết tại nhà thi hành án tử hình của Công an tỉnh Hòa Bình, cách Thanh Hóa nơi ông sinh sống và sau đó được chôn cất khoảng 150 km. Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ra quyết định thi hành án tử hình ông Mạnh hôm 18 tháng 9, nhưng theo gia đình cho biết họ không thông báo thời gian thi hành án. Thông báo này cho gia đình biết họ có thể làm đơn xin nhận tử thi của ông Mạnh với hạn chót là vào ngày 21 tháng 9. Bà Nguyễn Thị Việt, mẹ của ông Mạnh, hôm 19 tháng 9 nói với VOA rằng gia đình bà không chấp nhận quyết định này vì cho rằng con trai bà bị kết án oan. Vào ngày 20 tháng 9, Phái đoàn Liên minh châu Âu và các cơ quan đại diện ngoại giao của Canada, Na Uy và Anh Quốc đưa ra lời kêu gọi tới chính phủ Việt Nam, yêu cầu họ dừng thi hành án tử hình ông Mạnh. Cùng ngày, nhóm các luật sư ở Hà Nội đại diện cho gia đình ông Mạnh gửi thư tới Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị đình chỉ việc thi hành án và yêu cầu xem xét lại bản án mà họ cho là có sai sót và vi phạm nghiêm trọng về mặt tố tụng. Ông Mạnh bị kết án tử hình vào năm 2005, lúc 23 tuổi vì bị kết tội hiếp dâm rồi giết hại Hoàng Thị Loan, sinh năm 1991, trong vụ án ở xã Yên Thịnh thuộc huyện Yên Định ở Thanh Hóa. Trong 7 phiên tòa xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm, ông Mạnh đều nói mình vô tội. Tòa án Thanh Hóa kết tội ông Mạnh dựa trên lời khai nhận tội của ông, mà ông nói là ông bị tra tấn và nhục hình để phải nhận tội.
19 năm nay, nhà tôi lúc nào cũng đi kêu oan. Và trong hồ sơ của các trạng đấy là không có một cái gì chứng cứ chứng minh được là anh tôi là người phạm tội.
Tổ chức Ân xá Quốc tế hồi năm 2015 đã kêu gọi chính phủ Việt Nam cho phép một cuộc điều tra độc lập trước các cáo buộc về việc ông Mạnh bị bức cung để phải nhận tội. Sau những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và phản đối từ gia đình, án tử hình ông Mạnh được hoãn lại vào cuối năm 2015, nhưng tử tù này cuối cùng đã bị hành quyết mà gia đình không được biết. Vụ hành quyết Lê Văn Mạnh là một ví dụ nổi bật về mọi điều sai trái trong hệ thống tư pháp Việt Nam, ông Phil Robertson, phó giám đốc Ban Á Châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch nói trong một tuyên bố đưa ra hôm 23 tháng 9, và cho rằng Việt Nam đang cố che giấu sự thật rằng họ là một trong những quốc gia sử dụng án tử hình nhiều nhất ở châu Á và trên thế giới. Ông Robertson kêu gọi chính phủ Việt Nam cần ngay lập tức giảm bớt tất cả các án tử hình để ngăn chặn những vụ xét xử sai lầm này và tiến tới bãi bỏ án tử hình ngay lập tức. Trước đó, các phái đoàn ngoại giao của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu cùng 3 nước Canada, Na Uy và Anh cũng kêu gọi Việt Nam xóa bỏ hình phạt tử hình khi thúc giục chính quyền ngừng thi hành án ông Mạnh vì cho rằng hình phạt tử hình không có tác dụng răn đe tội phạm hơn hình phạt tù và không thể sửa chữa được nếu có sai sót mà một khi được thi hành. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời yêu cầu bình luận của VOA về lời kêu gọi của các nước phương Tây và đề nghị của các luật sư tới Chủ tịch nước. Ông Cường cho biết gia đình ông sẽ tiếp tục đi kêu oan cho anh trai ông dù đã bị hành quyết.
Cái lời dặn của anh em như thế, khi mà con chết rồi ấy, thì bố mẹ với các em ở nhà thì vẫn phải cứ đi kêu on cho con, bởi vì nếu như mà nó giết con rồi mà bố mẹ ở nhà mà không đi kêu on cho con thì cái bản án oan này của con cả đời nó sẽ đi theo con và theo gia đình mình.
Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ chuyên gia năng lượng xanh Ngô Thị Tố Nhiên, người từng cộng tác với các cơ quan của Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Joe Biden đến thăm Hà Nội và ký kết các thỏa thuận về kinh doanh và nhân quyền, theo hãng tin Reuters. Ông Ravina Shamdasani, người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nói với hãng tin Reuters trong một tuyên bố: "Chúng tôi đã biết về vụ bắt giữ này và đang theo dõi diễn biến với sự quan ngại." Vào ngày 15 tháng 9, Công an Hà Nội bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, Giám đốc điều hành Sáng kiến Chuyển đổi Năng lượng Việt Nam, một tổ chức tư vấn độc lập tập trung vào chính sách năng lượng xanh. Hãng tin Reuters đăng tin vào tuần trước, trích dẫn một tổ chức nhân quyền và một nguồn tin. Theo hồ sơ của bà Nhiên, đăng tên trang LinkedIn, bà từng làm việc cho Ngân hàng Thế giới, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc và Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ. Bà đã tham gia các sự kiện quốc tế và trong nước, bao gồm các cuộc tham vấn cho Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc về chủ đề chuyển đổi năng lượng. UNDP tại Việt Nam xác nhận trong một email gửi đến hãng tin Reuters. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội chưa trả lời các yêu cầu bình luận. Trong 2 năm qua, Việt Nam bắt giữ 5 nhà bảo vệ môi trường với các cáo buộc trốn thuế. Người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết vào tháng 6, lưu ý rằng các vụ bắt giữ này xảy ra trong khi Việt Nam đang đàm phán để nhận tài trợ quốc tế cho quá trình chuyển đổi năng lượng khỏi than đá, trong đó Việt Nam là quốc gia sử dụng than đá chính. Bà Nhiên rất kín đáo trước công chúng và được xem như là một chuyên gia chứ không phải là một nhà hoạt động. Chính phủ Việt Nam chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về việc bắt giữ bà Nhiên và không trả lời các yêu cầu bình luận. Hôm 22 tháng 9, Việt Nam cũng xử tử một người đàn ông tên Lê Văn Mạnh, người bị kết án tử hình vào tháng 7, 2005, sau khi ông bị kết tội giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Trước đó, Liên minh châu Âu đã kêu gọi tạm dừng việc xử tử ông Mạnh. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết, ông Mạnh có bằng chứng ngoại phạm mạnh mẽ, nhưng lại bị bỏ qua. Hôm 25 tháng 9, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ cáo buộc đối với nhà hoạt động Đặng Đăng Phước, người bị tuyên án 8 năm tù và 4 năm quản chế vì tuyên truyền chống nhà nước ở phiên sơ thẩm. Ông Phil Robertson, phó giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói trong một tuyên bố gửi đến VOA: "Ông Đặng Đăng Phước kêu gọi đối xử và công lý cho người nghèo và người dân Việt Nam dễ bị tổn thương. Ông đồng thời kêu gọi chính phủ chăm lo cho xã hội tốt hơn, môi trường trong sạch hơn cho tất cả mọi người thì không nên bị ngồi tù. Nếu chính phủ Việt Nam quan tâm đến phúc lợi của người dân thì họ sẽ lắng nghe những nhà hoạt động có nguyên tắc như ông Đặng Đăng Phước, chứ không bỏ tù ông", đại diện của Tổ chức Nhân quyền nói một ngày trước phiên phúc thẩm đối với ông Phước. Ông Robertson kêu gọi chính quyền Đắk Lắk nên hủy bỏ án sơ thẩm vào tháng 6 đối với ông Phước và trả tự do cho ông ấy ngay lập tức và vô điều kiện. Ông Robertson nhấn mạnh, chính phủ Việt Nam nên chấm dứt chiến dịch trả thù những công dân đã dũng cảm nói lên quan điểm của mình về các vấn đề thời sự và thực thi nhân quyền. Từ Buôn Ma Thuột, bà Lê Thị Hà, vợ của ông Phước, nói với VOA về phiên phúc thẩm dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 9.
"Tôi hiểu bản chất những phiên tòa chính trị nên cũng không kỳ vọng gì. Chồng tôi kháng cáo vì án ấy vô tội mà thôi."
VOA đã liên lạc Tòa án Nhân dân cấp cao Đà Nẵng và đề nghị cho ý kiến về lời kêu gọi của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhưng chưa được phản hồi. Nhà hoạt động nhân quyền Đặng Đăng Phước bị bắt vào tháng 9, 2022 vì tự do ngôn luận về những vấn đề quan trọng đối với ông mà chính quyền Việt Nam cho là tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Ông Đặng Đăng Phước, 60 tuổi, từng phục vụ trong quân đội Việt Nam và đóng quân ở Lào hơn 4 năm. Sau khi rời quân ngũ, ông đã thành giáo viên dạy nhạc ở trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Ông Phước thường xuyên bình luận về các vấn đề xã hội chính trị, môi trường và ủng hộ chính nghĩa cho người nghèo, người bất lực, trong đó có những người khiếu kiện về quyền đất đai và các nhóm người thượng thiểu số, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền. Như những cáo buộc, đối với những nhà hoạt động khác, truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng phiên sơ thẩm nói rằng ông Phước trong khoảng thời gian từ 2019 đến tháng 8, 2022, đã có hành vi viết, tải từ mạng Internet các bài viết có nội dung không khách quan, không đúng sự thật, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ uy tín danh dự nhà nước. Chính quyền Việt Nam thường xuyên bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền của các tổ chức quốc tế và các quốc gia phương Tây. Hà Nội cho rằng các quyền tự do căn bản của công dân luôn được tôn trọng.
Cầu thủ bia Trần Quyết Chiến của Việt Nam nhận được nhiều lời khen ngợi từ đông đảo những người sử dụng mạng xã hội ở trong nước trong hai ngày 24 và 25 tháng 9, theo quan sát của VOA, khi ông bỏ thi đấu ở Trung Quốc mới đây để phản đối hình ảnh được lưỡi bỏ xuất hiện ở trong giải đấu. Hành động tẩy chay của Trần Quyết Chiến, cầu thủ hiện đứng thứ 5 trên thế giới, diễn ra hôm 23 tháng 9, theo tin của các báo Việt Nam, bao gồm Thanh Niên, Người Lao Động, Sài Gòn Thể Thao, v.v. Tin cho hay, trong phần truyền hình trực tiếp vào giờ giải lao của trận đấu giữa ông Chiến với cựu cầu thủ số 1 thế giới Dick Jaspers, người Hà Lan, trong khuôn khổ một giải giao hữu ở Thượng Hải, Trung Quốc, đã xuất hiện hình đường lưỡi bò vốn bị Việt Nam xem là vi phạm chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Đường lưỡi bò là cách gọi không chính thức của Việt Nam để nói về đường đứt đoạn hình chữ U mà Bắc Kinh vẽ lên bản đồ Biển Đông để khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết vùng biển, dù bị Việt Nam và nhiều nước trong khu vực phản đối kịch liệt. Các báo Việt Nam cho hay là huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa đã phát hiện ra việc phát sóng hình đường lưỡi bò hôm 23 tháng 9, báo cho cầu thủ Trần Quyết Chiến và sau đó hai người quyết định bỏ thi đấu ngay lập tức để phản đối hành động của nước chủ nhà Trung Quốc. Một bản tin của Sài Gòn Thể Thao Online trích lời cầu thủ Trần Quyết Chiến nói rằng tôi và huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa quyết định như thế vì không chấp nhận hành động xuyên tạc chủ quyền của Việt Nam. Giải đấu đã vi phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Theo tường thuật của báo chí trong nước, hai ông Chiến và Hòa rời giải nhưng không thông báo ngay lý do với ban tổ chức nên Chủ tịch Liên đoàn Bia Thế giới đề nghị họ giải thích vì sao bỏ đi đột ngột. Trở về Việt Nam trong cùng ngày 23 tháng 9, huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa cho báo giới hay rằng ông đã có báo cáo sự việc lên Liên đoàn Bia và Snooker Việt Nam để có hướng giải quyết tiếp theo. Một bản tin của Thanh Niên nói rằng Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ sớm gửi văn bản tới Liên đoàn Bia Thế giới UMB để nói rõ rằng ông Trần Quyết Chiến không thể tiếp tục ở lại thi đấu vì có hình ảnh vi phạm chủ quyền Việt Nam xuất hiện ở nơi thi đấu. Sở cũng sẽ đề nghị Liên đoàn tôn trọng những gì liên quan đến Việt Nam, bản tin viết. VOA quan sát thấy đông đảo người Việt Nam hâm mộ môn bia, các Facebooker có nhiều ảnh hưởng và nhiều người khác đã bày tỏ trên trang cá nhân hoặc trong các diễn đàn mạng rằng họ ca ngợi hành động của hai thầy trò Nguyễn Việt Hòa và Trần Quyết Chiến. Facebooker Hoàng Nguyên Vũ có gần 246.000 người theo dõi viết: "Hoan nghênh Trần Quyết Chiến, không bao giờ chấp nhận vinh quang hay danh lợi nào có thể được đánh đổi bởi chủ quyền dân tộc dù trực tiếp hay gián tiếp." Vẫn ông Hoàng Nguyên Vũ bình luận thêm rằng: "Bạn vàng lớn thế mà cứ chơi tiểu nhân mãi, thật sự là bụng dạ tiểu nhân là thứ bẩm sinh." Bạn vàng là cụm từ nhiều người Việt Nam dùng để ám chỉ Trung Quốc. Bài đăng của Facebooker này nhận được hơn 3.300 phản ứng yêu thích và các comment ủng hộ. Các Facebooker khác có đông người theo dõi như Lâm Minh Chánh hay Phương Ngô, Đỗ Cao Cường, Lê Văn Sơn v.v. cũng thể hiện lời hoan hô dành cho ông Trần Quyết Chiến, gọi việc làm của ông là bày tỏ lòng yêu nước một cách quyết đoán, là sự lựa chọn đúng đắn và chỉ trích Trung Quốc vì hành xử không ra mặt nước lớn và nhỏ mọn. Chủ đề này cũng được nêu bật trong trang BeatVN có hơn 3,2 triệu người theo dõi, dẫn đến hơn 20.000 phản ứng yêu thích và gần 600 lời bình luận ủng hộ ca ngợi. Báo Người Lao Động hôm 25 tháng 9 dẫn lời huấn luyện viên Nguyễn Việt Hòa nói rằng học trò của ông Trần Quyết Chiến, cầu thủ vô địch SEA Games 31 hồi năm ngoái, thật sự chỉ để tâm vào tập luyện thi đấu nhưng cũng không bàng quang với cộng đồng xã hội và đất nước. Một báo cáo mới đây của Viện Fraser, một tổ chức nghiên cứu phân tích hàng đầu ở Canada, cho thấy Việt Nam vẫn trong nhóm áp chót về tự do kinh tế tính đến năm 2021, dù tăng vị trí được 4 bậc và đứng trên Trung Quốc. Báo cáo thường niên 2023 Tự do kinh tế của thế giới được Viện Fraser công bố hôm 19 tháng 9 về 165 nền kinh tế trên toàn cầu ở thời điểm năm 2021, xác định rằng Việt Nam xếp thứ 106, đứng ở giữa nhóm thứ 3 trong 4 nhóm các quốc gia. Nhóm thứ nhất gồm các nước tự do nhất về kinh tế và nhóm thứ 4 gồm các nước kém nhất về tự do kinh tế. Trong cùng nhóm 3, Việt Nam kém Ấn Độ xếp thứ 87, Nepal 103 và Nga 104, nhưng đứng cao hơn Lào 107, Trung Quốc 111 và Ukraine 112. Viện Fraser xếp hạng các nước và vùng lãnh thổ bằng cách chấm điểm về 5 tiêu chí, gồm quy mô chính phủ, hệ thống pháp luật và các quyền về tài sản, sức mạnh của đồng nội tệ, tự do về giao dịch thương mại quốc tế, chế tài của nhà nước. Trong 5 tiêu chí đó, Việt Nam được 6,53 điểm và đứng thứ 83 về quy mô chính phủ, 5,15 điểm thứ 77 về hệ thống pháp luật và các quyền tài sản, 7,02 điểm thứ 128 về sức mạnh của đồng nội tệ, 6,52 điểm thứ 98 về tự do giao dịch thương mại quốc tế và 6,10 điểm đứng thứ 103 về bàn tay can thiệp của nhà nước và các định chế thể chế. Bắt đầu được Viện Fraser đưa vào báo cáo của họ từ năm 2000, thứ hạng của Việt Nam trôi sụt theo hình chữ V và chỗ đứng trong báo cáo lần này là mức tốt nhất từng có. Trước đây, các vị trí của Việt Nam là 110 vào năm 2000, 130 vào năm 2010, 132 vào năm 2015, 125 năm 2019 và 110 năm 2020. Báo cáo năm 2023 của Viện cho thấy là 10 nền kinh tế tự do nhất thế giới căn cứ vào số liệu có sẵn của năm 2021 theo thứ tự từ cao xuống thấp là Singapore, Hồng Kông, Thụy Sĩ, New Zealand, Mỹ, Ireland, Đan Mạch, Australia, Vương quốc Anh và Canada. Các nước và vùng lãnh thổ khác có thứ hạng cao bao gồm Đài Loan 11, Nhật Bản 20, Đức 23, Hàn Quốc 42, Pháp 47, Italy 53, Mexico 68. Đứng đầu các nước có mức độ kém tự do kinh tế nhất là Venezuela xếp thứ 165 trên 165. Tiếp đến lần lượt là các nước Zimbabwe, Syria, Sudan, Yemen, Iran, Libya, Argentina, Algeria và Congo. Bản báo cáo lưu ý rằng những nền kinh tế trong nhóm số 1, tức là nhóm tự do kinh tế nhất, có mức GDP, tức tổng sản phẩm quốc nội tính theo đầu người trung bình là hơn 48.000 đô la trong năm 2021 so với mức hơn 6.300 đô la của các nước hoặc vùng lãnh thổ trong nhóm số 4, tức nhóm kém nhất. Việt Nam tuy trong nhóm 3, tức nhóm áp chót, nhưng GDP đầu người năm 2021 của đất nước này chỉ ở mức hơn 3.700 đô la. Trong nhóm số 1, tuổi thọ dự kiến của người dân là 80,8 năm so với 65 năm của người dân trong nhóm số 4. Cũng trong nhóm số 1, chỉ có 0,98% dân số chịu cảnh nghèo khổ cùng cực, tức là chỉ có 2,15 đô la một ngày so với gần 32% ở nhóm số 4.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.